Chúng ta thường thấy ở trong nhà Phật chúng ta nói đến là tội ngũ nghịch và thập ác, đúng không? Trong tội ngũ nghịch là tội nặng nhất ở trong Phật giáo chúng ta, mà Đức Phật đã nói. Tội ngũ nghịch là gì? Ngũ có nghĩa là năm, nghịch có nghĩa là trái. Tức là năm việc làm trái, mà làm trái đây là làm trái lớn nhất, trái về luân thường đạo lý, trái về hiếu đạo, trái về tôn ti trật tự, trái về đạo đức, nhân phẩm của con người. Cho nên mới gọi là ngũ nghịch. Tức là năm việc làm ở trái, làm sai. Tội ấy thực sự là khó có thể sám hối bằng cách bình thường được. Cho nên tội đấy là cái tội nặng nhất, gọi là tội trọng đó các quý vị. Trên cả cái tội phạm vào những cái trọng giới ở trong giới của các tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni, yêu bà tắc, yêu bà di, vân vân. Tội ngũ nghịch đó là gì? Một là giết cha, tức là làm con mà giết hại cha mình. Đó là phạm vào tội thứ nhất trong năm đại tội. Hai là gì? Giết mẹ. Làm con mà gì? Giết hại mẹ mình. Đó là phạm vào cái tội đại nghịch bất hiếu thứ hai. Làm cha, làm mẹ mà mình còn dám giết, thì chẳng có một việc ác nào ở trên đời là không dám làm nữa cả. Cho nên các cụ ngày xưa nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là vì sao mà các cụ ngày xưa thường hay nói như thế. Vì có lẽ ngày xưa chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Mà núi Thái Sơn là cái tổ sơn của Trung Quốc. Cho nên ở Trung Quốc họ truyền dạy như vậy. Chúng ta hàng nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta cũng phải học chữ Nho, chữ Hán của Trung Quốc mà. Cho nên họ dạy là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì vậy mà từ đó cho đến nay người Việt chúng ta cứ thế thôi. Nhưng mà 2-3 năm trước khi thầy viết cái cuốn học đạo đức để dạy cho con em của Việt Nam của chúng ta, thì thay bằng cái câu công cha như núi Thái Sơn, chúng ta thì có núi tổ, đúng không? Núi tổ của Đại Việt chúng ta, núi tổ của đất nước Việt Nam của chúng ta chính là núi Tản Viên. Nơi mà vì đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh chính là Đức Sơn Tinh, ngài cư ngụ và hóa thánh đó. Nơi ấy chính là tổ sơn của chúng ta. Ở trong sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi viết rằng núi Tản Viên chính là một nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta. Đó chính là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Ở trong sách Lĩnh Nam Trích Quái cũng nói rằng núi Tản Viên là nơi tụ khí, là nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta, là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Đấy, chúng ta thấy trong rất nhiều những các văn bản của đất nước chúng ta, đều tán dương, ca tụng và nói rằng núi Tản Viên chính là núi tổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Có câu chuyện rất dài, rất ly kỳ, rất huyền bí. Nói rằng ở thời nhà Đường, có một vị thầy phong thủy rất là giỏi. Một vị vừa là tướng quân, vừa là thầy phong thủy rất là giỏi. Đó chính là Cao Biển. Được vua Đường sai sang Việt Nam chúng ta để chấn yểm hết các long mạch, để khiến cho đất nước Việt Nam chúng ta không thể sản sinh ra những bậc đế vương, không thể sinh ra những vị tướng tài, không thể sinh ra những người dân tuấn kiệt yêu nước. Và họ muốn đất nước Đại Việt chúng ta mãi mãi là nô lệ, mãi mãi chỉ là một gì, một tỉnh của họ mà thôi. Ngày xưa nói là một gì, một châu của họ, bây giờ gọi là một tỉnh của họ mà thôi. Cho nên vua Đường đã sai một vị tướng có thể là giỏi cả văn lẫn võ. Không chỉ giỏi văn võ mà lại còn tinh thông về phong thủy, về âm dương ngũ hành, về các chú thuật chấn yểm, vân vân, sang Việt Nam chúng ta để cai trị nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và đặc biệt là Cao Biển đã đi chấn yểm và rất nhiều trong sử sách nói rằng, truyền thuyết cũng như sử sách nói rằng rất nhiều những nơi huyệt mạch của đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đã bị Cao Biển chấn yểm. Nhưng có một nơi duy nhất Cao Biển ba lần đi lên để chấn yểm, nhưng mà ba lần đều thất bại. Lần thứ nhất đi lạc đường, lần thứ hai cũng lạc đường, và lần thứ ba thì gặp mây mưa sấm chớp. Và lần thứ ba này cũng chính là lần gì? Cao Biển về đổ bệnh và chết vậy. Cho nên chúng ta thấy anh có giỏi đến đâu, nhưng với cái mưu đồ lại xấu xa tội lỗi thì cũng không thể thắng được cái phúc, cái phận của cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một đất nước vậy. Có giỏi đến đâu cũng không gì lại được với trời, giỏi đến đâu không cũng lại được với gì, với ý chí, với cái lòng dân yêu nước nồng nàn và hướng tới những sự tốt đẹp. Cho nên các cụ ngày xưa nói cái thiện là bao giờ cũng thắng thì cái ác là như thế. Cho dù chúng ta có thấy ở đâu đó một thời gian nhất định nào đó cái ác có thể tạm thời vùng lên, chúng ta thấy rõ điều đó, nhưng cuối cùng cái thiện vẫn thắng cái ác. Đó, cho nên chúng ta thấy làm người thì chớ có nghĩ tới những việc xấu xa, độc ác, hại người, hại vật. Vì vậy mà trong bộ học đạo đức, chúng tôi đổi từ cái câu công cha như núi Thái Sơn thành công cha như núi Tản Viên, nước mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày xưa khi hàng ngàn năm Bắc thuộc chúng ta đi, như là chúng ta như là nô lệ, chúng ta là người mất nước. Cho nên chúng ta thì phải học về công cha như núi Tản Viên. Bây giờ chúng ta đất nước chúng ta, từ khi Ngô Vương, tức là Ngô Quyền, đánh tan quân giặc ở Nam Hán, chúng ta thấy đất nước chúng ta bắt đầu từ đó đã giải phóng hết ách áp bức 1000 năm đô hộ. Kể từ thời kỳ An Dương Vương cho đến đó là 1000 năm đô hộ chúng ta đã được giải phóng. Và từ đó đến Đinh Tiên Hoàng, đến Lê Đại Hành, đến Lý Công Uẩn, đến Trần, đến vua tôi nhà Trần, vân vân. Và chúng ta thấy lịch sử đất nước chúng ta xuyên suốt từ đó đến nay, mặc dù cũng có lúc thăng trầm, cũng có lúc chiến tranh loạn lạc, nhưng cuối cùng một thời gian ngắn chúng ta lại giành lại độc lập. Và hiện tại đất nước chúng ta thì đang độc lập, và chúng ta đang tự chủ. Vì vậy không có cớ gì chúng ta suốt ngày cứ đi lấy núi Thái Sơn để ví rằng công cha như núi Thái Sơn được nữa. Chúng ta có núi Tổ là núi Tản Viên đó. Thế chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta thì công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Để làm gì? Để cho hướng cho con cháu chúng ta biết đến. Khi mà nghĩ đến, biết đến núi Tổ, thì chúng đương nhiên chúng ta biết đến gì? Kể cho con cháu chúng ta về sự tích Thần Sơn Tinh, tức Đức Thánh Tản Viên đó, vị đệ nhất phúc thần ở trong tứ thánh tứ bất tử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Đức Tản Viên Sơn Thánh chính là vị vị thánh gọi là không chỉ có công đánh giặc ngoại xâm, mà ngài còn là cái người mà dạy cho người dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ là biết đắp đê, biết đào kênh dẫn nước để trồng lúa nước. Còn trước đây thì chúng ta chỉ là trồng lúa thì lúa nương thôi. Nhưng đến thời đó, đến thời Hùng Vương thứ 18 đó, và con rể của vua Hùng thứ 18 đó là Xuân Tinh đó, chính là cái người có công đầu tiên trong việc dạy dân đắp đập, khai mương để làm kênh dẫn nước khi hạn hán, để phòng lũ lụt khi mưa bão về. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mới có cái câu chuyện thần thoại hóa là gì? Là Sơn Tinh và Thủy Tinh đánh nhau đó. Thủy Tinh làm phép dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh lại dùng phép để bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi để chặn nước đến đó đó. Thủy Tinh dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh làm phép là núi lại dâng cao to lớn đến đó, khiến cho nước không thể ngập vào được. Đó chính là thần thoại hóa. Cái việc mà thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân chúng ta biết đắp đê, chung sức chung lòng, ngàn dân vạn dân như một để đi đắp đê chống lũ vậy. Trước đây thì mỗi khi lũ lụt về thì nhân dân lợn gà trôi hết, nhà cửa cũng trôi sạch. Vừa tích cóp và vài năm làm được cái nhà cái cửa, nuôi được con trâu con bò, thì mưa lũ nó dâng lên nó quét ra sạch đi rồi, lại trở về tay không, tay trắng đổi lại hoàn không. Cho nên bây giờ thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân cái cách để đắp đê, để chống lũ. Và từ đó, nhân dân chúng ta bớt khổ hơn. Không chỉ bớt khổ mà còn hết cái khổ về cái cảnh mỗi khi mùa mưa nước lũ đến thì nhân dân phải chạy lũ tan tác ra. Cho nên chúng ta thấy nếu các quý vị mà đi qua những cái con đê quanh sông Hồng bao quanh Hà Nội, chúng ta mới thấy cha ông ngày xưa chúng ta toàn là đắp đê bằng gì các vị biết không? Nếu bây giờ mà lên hỏi các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở thủ đô Hà Nội, các cháu nó bảo cha ông chúng ta ngày xưa là đắp đê bằng máy xúc á. Không nha các quý vị nhé. Cái đê quanh sông Hồng của chúng ta hay là những con đê lớn ngày xưa, cha ông chúng ta đắp đê không bằng máy xúc. Vì ngày xưa làm gì có máy xúc, làm gì có ô tô để chở. Xe cải tiến còn chưa có các quý vị. Chúng ta biết các cụ chúng ta đắp đê bằng cách nào. Ngàn ngàn công nhân. Đó chính là gì? Là những người nông dân chân lấm tay bùn chúng ta. Thậm chí chăng dây hàng cây số hàng mấy cây số, cứ người lấy xẻng lấy cuốc về gì xúc đất cho vào cái gì, cho vào cái giọ cái sọt đó, cái một người là cái sọt đó, các cụ ngày xưa gọi là cái sọt hay là có nơi gọi là cái xám đó, đó là lấy cái cây tre hoặc cây nứa người ta đan đó, nông là xúc cho đất vào đó và gì bưng lên và truyền tay nhau, từ người này truyền người kia truyền người kia, cứ truyền mãi như thế cho đến gì đắp thành những con đê vĩ đại chắn nước quanh kinh thành nhà Thăng Long chúng ta. Bây giờ gọi là thủ đô Hà Nội đó các quý vị. Rồi các con đê lớn hai bên con sông Hồng chảy dài đó, từ miền núi cho đến ra tới biển của đất nước chúng ta. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa các cụ khó khăn vất vả như vậy, nhưng các cụ làm được những điều vĩ đại như thế đó các quý vị. Chúng ta đi trên những con đê đó chúng ta thấy, chúng ta cứ tưởng là các cụ toàn là ngày xưa thì làm sao mà đắp được con đê như thế này, chắc các cụ phải có máy móc gì hiện đại lắm mới đắp được. Không có máy móc gì cả, chỉ có cái cuốc, cái xẻng và cái sọt, cái xám mà thôi các quý vị. Hoặc là gì chuyển đất đó, tay này sang tay kia mà thôi các quý vị. Đất khô thì cho vào sọt vào xám, đất ướt đó, đất dẻo thì sấn lên đó, bê chuyển cho nhau và đắp thành những con đê vĩ đại như vậy để chắn nước. Và người đầu tiên dạy cho nhân dân biết đắp đê phòng lũ đó chính là thần Tản Viên Sơn Thành. Các quý vị học lịch sử sẽ thấy điều đó. Cho nên đó, chúng ta hướng về núi Tổ chính là hướng về cái truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của dân tộc chúng ta. Này không chỉ đắp đê, phòng chống gì? Phòng chống lũ lụt, tức là sơn tinh, chống thủy tinh đó các quý vị. Đấy là câu chuyện sơn tinh chống thủy tinh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Mà ngày còn gì? Mùa khô thì đào kênh dẫn nước. Từ cái chỗ trước đây là trồng ngô khoai sắn ở trên nương thì 100% đều phụ thuộc vào nước mưa của trời. Năm nào mưa thuận gió hòa thì dân được mùa đỡ đói đỡ khổ. Năm nào mà hạn hán á thì nhân dân dễ gì đói khổ vô cùng. Hoặc là lũ lụt thì cũng đói khổ vô cùng. Hạn hán cũng khổ mà lũ lụt cũng khổ. Cho nên thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân chúng ta lúc bấy giờ đắp đê để ngăn lũ, đào kênh dẫn nước để tưới tiêu. Và đất nước chúng ta bắt đầu gì? Phát triển lúa nước từ đó. Trước đây chỉ có lúa nương thôi, nhưng bây giờ thì thêm lúa nước nữa. Vì vậy mà nhân dân chúng ta thì thoát được cái nghèo, cái đói, cái khổ. Nhân dân được dần dần cơm no, áo ấm. Nhưng không may là chúng ta lại bị ngàn năm Bắc thuộc. Cho nên mà phải đến tận sau này, Mặc dù trước đây cũng có mấy lần lấy binh khởi nghĩa, như là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, rồi cuộc khởi nghĩa của Bôn Lý Bí, rồi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, vân vân. Nhưng mà phải tận đến Ngô Vương đại phá quân Nam Hán, thì khi đó đất nước chúng ta mới thực sự thoát được cái cảnh Bắc thuộc ngàn năm. Đấy, chúng tôi đang nói đến núi Tản Viên. Khi mà nói đến núi Tản Viên thì phải giải thích thêm một chút như vậy, để cho các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các cháu nhỏ, đặc biệt là những người trước đây không nghiên cứu về lịch sử, không thích học lịch sử, biết rằng vì sao mà trong cái quyển học đạo đức chúng tôi lại nói rằng là công cha như núi Tản Viên. Rõ ràng trước đây còn bé mình đi học sách giáo khoa là công cha như núi Đại Sơn, bây giờ lại học công cha như núi Tản Viên. Vì Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Trong sách Dư Địa Chí hay là sách Lĩnh Nam Trích Quái của các bậc tiền bối đất nước Việt Nam chúng ta, trong đó có Nguyễn Trãi, đều khẳng định rằng núi Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta, là nơi linh thiêng bậc nhất, là nơi linh địa bậc nhất của Đại Việt chúng ta, tức là nơi là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì vậy mà người Việt chúng ta thì bây giờ phải dạy cho con cháu hướng về núi tổ của Đại Việt chúng ta, chứ hướng về núi tổ của Trung Quốc là cái gì? Núi Thái Sơn là núi tổ của Trung Quốc, còn núi Tản Viên mới là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Nơi ấy, ở trên đỉnh vua, bây giờ lại được thờ, chúng ta biết thờ ai không? Được thờ tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và có thờ tháp gì? Có thờ tháp thờ cửu phẩm để thờ tôn tượng của chư Phật Bồ Tát ở trên đó, tức là trên đỉnh vua. Có thờ đền thờ Bác Hồ và có thờ tháp các cửu phẩm thờ Phật. Còn bên đỉnh thắt cổ bồng thì có thờ Đức Thánh Tản. Đó, cho nên chúng ta thấy. Còn ở dưới, lưng chừng của núi Tổ thì có chùa Tản Viên và có đền Trung. Dưới chân thì có đền Hạ, nơi phát tích thờ Đức Thánh Tản Viên. Trên núi Tản Viên thì có đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Và chùa Tản Viên chúng ta cũng may mắn được Đức Thánh Ngài hoan hỷ phát tâm cúng dường. Cho nên cũng có một nơi thờ Phật trên đó, chính là chùa Tản Viên, ở bên cạnh đền Trung, lưng chừng núi Tản Viên là khoảng cốt 400 so với mặt nước biển. Đi theo đường K9 đã trông lên xã Minh Quang và lên chùa Tản Viên. Các vị nếu xem những bộ phim phóng sự đầu tiên khi chúng tôi lên núi xây chùa Tản Viên thì các vị thấy không tưởng tượng được đâu. Nó khổ lắm các quý vị. Có cái gì đâu. Đường không có. Đi bộ từ dưới chân núi lên 3 cây số. Vạch rừng, vạch núi để mà đi có đâu đường đâu. Chỉ có cái đường mòn dân họ đi lên nương lên rẫy và trâu bò nó đi thôi. Có đâu đường các quý vị. Khi chúng tôi lên đó mới mở đường đất, mất hơn 6 tháng mở đường đất để lên đó, xây dựng rất vất vả. Mà trong túi có tiền đâu. Lên nhận là ngôi chùa Tản Viên trong túi có mấy trăm nghìn đồng thôi, đâu có mấy triệu đâu. Mấy triệu không có, có mấy trăm nghìn thôi các quý vị. Vậy mà đi nhận chùa. Mà lại nhận chùa ở trên lưng chừng núi Tản Viên chứ không phải là nhận ngôi chùa ở gần nơi dân cư. Bao nhiêu gian lao vất vả, đắng cay ngọt bùi chúng tôi đều có thể nói là đều trải qua hết rồi. Đấy, giải thích về cái câu công cha như núi Thái Sơn hay là công cha như núi Tản Viên, vì sao mà chúng tôi lại thay đổi như thế, để chúng ta biết được. Và tóm lại là người Việt chúng ta bây giờ là phải gì? Phải dạy con khuyên cháu chúng ta là Học là gì? Công cha như núi Tản Viên, nước mẹ, à, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vậy. Đấy. Hai bậc sinh thành, đó là cha và mẹ. Mà ai đó đang tâm giết hại, thì đó chính là phạm vào tội gì? Hai trong gì? Năm tội đại nghịch vậy các quý vị. Đấy gọi là cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu. Hay trong kinh Phật gọi là ngũ nghịch. Thì đấy là hai tội đầu, đó là giết cha, giết mẹ. Tội thứ ba là giết thầy gì? Giết các thầy tỷ khiêu. Tỷ khiêu ni, tức là những người xuất gia đó các quý vị. Tội thứ ba là giết những người xuất gia. Mình nói nôm na là như giết những người xuất gia. Những người xuất gia tu Phật với chí nguyện là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Những bậc xuất gia chân chính các ngài đâu có làm tội lỗi gì cho chúng sinh đâu. Các ngài thương còn chẳng hết. Các ngài đâu có tạo tác gì những việc xấu ác đâu. Mà là khởi tâm là giết hại các ngài. Thì đó chính là gì? Là tội đại nghịch bất hiếu thứ ba vậy. Cái tội thứ tư, đó là làm thân Phật chảy máu. Tức là lấy vào cái tích mà thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, để Bà Đạt Đa là con chú con bác với Phật. Tức là anh em mà họ ở tại gia đó, con chú con bác đó. Nên sau này khi Đức Phật xuất gia thành Phật đó thì Đề Bà Đạt Đa thì cũng xin xuất gia theo Phật. Nhưng mà lại cứ muốn mưu hại Phật để lên nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên ủ mưu với bảy mưu và lập mưu với A Xà Thế. A Xà Thế thì giết cha là vua Tần Bà Sa La để lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên năm lần bảy lượt, lúc thì cùng với vua A Xà Thế này, mời Phật vào thành để thọ trai. Nhưng thực sự không phải là để cúng giảng trai tăng, mà dưới đường thì đào thành nhà hố trông. Nhưng do cái công đức vô lượng của Đức Phật bước qua, hố trông đó thì lại biến thành những đoá hoa sen, những đoá hoa để dâng lên, nở lên để đỡ chân Phật và chân đại chúng. Và đất gì? Đất lại liền lại. Những hố trông đó thì tự nhiên là đất lại liền lại. Rồi vào khỏi những cái phẩm trông đó rồi thì A Xà Thế lại cho thì cùng với Đề Bà Đạt Đa lại cho thuốc độc vào trong cơm này cũng giảng Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng nhờ cái công đức thần thông của Phật cho nên Đức Phật và Chư Tăng ăn vào thì thuốc độc, nhưng mà độc không phát tác. Chúng ta thấy kỳ diệu. Chỉ có chư Phật và các bậc đại thánh nhân xuất thế gian mới làm được điều đó. Còn phàm phu chúng ta thì ăn phải cơm thiêu một tí thì cái bụng chúng ta nó sôi ủng ục và Tào Tháo đã đuổi chạy lên chạy xuống rồi. Chứ đừng nói là gì, uống thuốc độc hay là ăn vào chất độc thì chúng ta thì chết luôn các quý vị. Chứ đừng có ai đi thử cái đó. Nhưng uy đức thần thông của chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Tăng, cho nên mọi người ăn cơm độc của A Xà Thế dâng cúng cũng không sao. Cho nên Đề Bà Đạt Đa A Xà Thế tức quá, cho voi uống rượu say thì khi Phật ăn xong ra về, cho voi uống rượu say ra để thả voi ra để cho đàn voi thì giết Phật và chư Tăng. Nhưng đàn voi say rượu ầm ầm chạy tới Đức Phật liền là chỉ ngón tay ra đằng trước và liền biến thành năm con sư tử rống như tiếng rống của các loài chúa sơn lâm, chúa tể sơn lâm. Cho nên đàn voi say rượu đang hừng hực lao tới, nghe tiếng gầm của chúa tể sơn lâm thì liền khứng lại và quỳ mọp xuống trước mặt Đức Phật. Đấy. Cho nên mưu đồ hại Phật của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế thì không thành. Cho nên Đề Bà Đạt Đa ra tức tối quá này. A Xà Thế thì giết được vua cha để lên làm vua rồi, còn mình thì chưa giết được Phật để lên lãnh đạo ở tăng đoàn, tức quá. Cho nên là một mình men theo á, rìa rìa chân núi. Mà núi đó chính là núi gì? Núi Kỳ Xà Quật ở trong kinh ấy, Đức Phật nói đó các quý vị. Hay gọi là gì? Hay còn gọi là núi núi gì? Gọi là Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Tức là nói trong kinh Pháp Hoa nó là tại trong núi Kỳ Xà Quật đó. Cái núi đó thì có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nơi thì nói là núi Kỳ Xà Quật. Nơi thì nói là Linh Thiếu Sơn, tức là núi Linh Thiếu đó. Đấy. Nơi thì nói là Linh Sơn hay là Linh Thiếu Sơn, vân vân. Vì sao gọi là Linh Thiếu Sơn? Vì trên đỉnh núi ấy có cái hòn đá nó nhô ra gì, giống như đầu của con chim thiếu vậy. Chim thiếu chứ là con chim gì? Con chim kền kền các quý vị. Chim thiếu ở Ấn Độ vậy, mình gọi là con chim kền kền. Trên cái núi đó thì có cái mỏ núi nó nhô ra giống như cái đầu, cái mỏ, toàn bộ cái khoảng 1/3 cái thân ở trên phần đầu của mỏ của con chim kền kền. Cho nên mới gọi là núi đó là núi thiếu. Vì có Đức Phật gì ngày ngự ở trên đó. Mà núi đó thì Đức Phật nói rằng rất nhiều cái Đức Phật quá khứ các ngài đã ngự ở đó và đã thuyết pháp ở đó rồi, cho nên núi đó gọi là Linh Sơn. Trên núi ấy thì có mỏm núi giống đầu của con chim thiếu, cho nên gọi là Linh Thiếu Sơn, hay gọi là Linh Sơn, hay gọi là gì? Núi Kỳ Xà Quật, vân vân. Kỳ Xà Quật là phiên âm từ tiếng Phạn. Đó. A Xà Thế thì giết được vua cha lên làm vua rồi. Đề Bà Đa thì nóng lòng muốn lên lãnh đạo tăng chúng, cho nên men theo chân núi chạy lên trên đó trước, chờ đến cái nơi mà Đức Phật thường hay đi qua đó. Khi ngài đi khất thực xong, thọ thực xong thì ngài về núi Linh Thiếu để nghỉ ngơi và thuyết pháp cho các đệ tử của mình. Thì Đề Bà Đa từ trên ở trên cao xô đá xuống hòn đá. Trong kinh nói rằng khi mà hòn đá Đề Bà Đa lăn xuống thì Sơn Thần, vốn là một vị Bồ Tát, ngài hóa ra để hộ trì Phật Pháp, chứ không phải là một vị Sơn Thần bình thường. Cho nên vị Sơn Thần lúc đó nhìn thấy hòn đá của Đề Bà Đa Đa Xô từ trên cao lăn xuống, cho nên là vị Sơn Thần đó là thị hiện là hiện sức thần thông nhanh nhạy của mình, thành một cái hòn, biến thành một cái hòn đá lớn chắn ngang phía ngay phía ban trên Phật một chút thôi. Vì vậy mà cái hòn đá Đề Bà Đạt Đa này lăn xuống vướng vào chúng cái hòn đá mà Sơn Thần biến ra đó, cho nên hòn đá của Đề Bà Đạt Đa thì vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, trong đó có một mảnh rất là nhỏ bắn trúng vào gì cái ngón chân của Đức Phật, và vì vậy mà ngón chân của Đức Phật rớm máu ra, và ngay lập tức Đề Bà Đạt Đa gì phạm một cái tội đại ác, đó là gì, làm thân Phật chảy máu, và Đề Bà Đạt Đa gì bị đọa địa ngục A Tỳ. Đề Bà Đa do làm ác, do ủ mưu và làm ác, muốn giết Phật như thế, mặc dù chưa giết được Phật, mới chỉ làm cái ngón chân Đức Phật chảy rớm máu một tí thôi, do đá này, cái hòn đá nhỏ nó văng phải thôi. Nhưng Đề Bà Đa thì phạm một cái tội cũng là cực trọng, cực ác. Đây là cái tội thứ tư, gọi là làm thân Phật chảy máu. Và Phật tử ở trong câu hỏi này nói rằng ở thời đại này khi Đức Phật nhập diệt rồi thì liệu chúng ta có làm gì mà mắc được vào cái tội làm thân Phật chảy máu? Vì Đức Phật có sống ở trụ thế nữa đâu mà chúng ta làm thân Phật chảy máu được. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi mới xuất gia vào đạo cũng có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau này được học được các hòa thượng, mà cái bài này chúng tôi được đích thân Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, vừa là thầy vừa là ông. Cụ giảng trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cụ có giải thích về cái tội ngũ nghịch thập ác. Thì cụ nói rằng cái tội thứ tư trong ngũ nghịch này, cụ giải thích rằng thời mạt pháp này, tuy rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta không thể làm thân Phật chảy máu được nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể phạm vào cái tội gọi là thứ tư trong ngũ nghịch này. Vì sao? Các Phật tử chúng ta nghe rõ này. Ở cái thời mạt pháp này, tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát chính là biểu pháp cho gì? Cho thế gian trụ trì Phật bảo. Đó, chúng ta nhớ nhé. Tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát á, Thánh Tăng chính là gì? Là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì gì? Phật bảo. Kinh sách thì gọi là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì Pháp bảo của các sư, những vị xuất gia, tỷ kheo ni giới đó thì là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì Tăng bảo. Đó, cho nên á, nếu chúng ta khởi cái tâm gì? Độc ác, khởi cái tâm ganh ghét, ghen tị, coi thường, và nói nôm na là cái tâm xấu ác mà phá hủy, đốt phá gì đền chùa miếu mạo, tháp thờ Phật vân vân, hoặc là chúng ta thì khởi cái tâm độc ác mà phá hủy tượng Phật, khởi cái tâm gì xấu ác mà gì đốt bỏ tranh ảnh chư Phật Bồ Tát vân vân, đó đều đồng một cái tội gì? Làm thân Phật chảy máu. Các Phật tử chúng ta nên ghi nhớ cái điều đó, nhớ là khởi cái tâm ác nhé. Chứ có những Phật tử ngày xưa cũng nghe chúng tôi giảng một điều này rồi, cho nên về sợ khi mà những cái cuốn lịch treo tường hay có cái gì đó, hay là cái bó hương đó, các vị, cái vỏ hương đó có cái hình ảnh chư Phật Bồ Tát, mà họ những cái nhà họ làm hương, hoặc là những cái chúng ta được các quý thầy nhà chùa biếu cho quyển lịch treo tường ngày Tết đó, thì nó cũ rồi, nó rách rồi, hoặc là những quyển kinh rách rồi, chúng ta sợ không dám, không biết làm gì, không biết xử lý như thế nào, bảo đem mà hóa đi đem đốt thì sợ rằng phạm vào tội thứ tư đó, làm thân Phật chảy máu như các thầy đã giảng. Chúng ta phải nhớ ở cái gì, khởi cái tâm xấu ác, cái tâm coi thường, cái tâm đố kỵ, ghen ghét, sân hận, mà đốt hoặc đập hoặc phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật, phá đền chùa miếu mạo, những nơi thờ Phật, thờ thánh, thờ Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, thậm chí là đình chùa miếu mạo, những nơi thờ những vị tiền bối hữu công, thì đều phạm vào cái tội làm thân Phật chảy máu, hoặc là gì? Gần bằng với cái tội làm thân Phật chảy máu vậy. Đó, cho nên chúng ta học Phật phải biết cái điều đó, để chúng ta không cố ý để phạm phải những tội đó. Vô tình phạm phải thì còn có thể sám hối được, cố ý mà vi phạm thì tội này rất thực sự là khó sám hối vậy. Bằng cách thông thường thực sự khó sám hối vậy. Mà phạm tội này Đức Phật nói đọa A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục sâu nhất và nặng nhất đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy tội thứ tư chính là tội làm thân Phật chảy máu. Phật tử này hỏi thời này không còn Phật trụ thế nữa đâu mà phạm tội thứ tư và tội ngũ nghịch này. Xin thưa các vị đấy, chúng tôi nói rồi, khởi ác tâm, sân tâm, coi thường tâm, để đốt phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, phá đỉnh, phá chùa, miếu mạo, tháp thờ Phật đều phạm vào cái tội này. Ở Việt Nam chúng ta có một thời cải cách ruộng đất theo cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Và sau cải cách ruộng đất thì chúng ta cũng làm quá lên, phá đỉnh chùa miếu mạo, đập bỏ chùa chiền, phá hủy tượng Phật. Và đại đa số những người làm những việc ấy, lúc ấy làm thì hăng máu lắm, nhưng đại đa số những người ấy một thời gian sau, gia đình con cháu hỏng hết, lụn bại hết. Cho đến bây giờ đã gì mấy chục năm rồi, nhưng nhiều dòng họ, nhiều gia đình vẫn chưa khắc phục được. Chúng tôi biết rất nhiều những câu chuyện đó, vì có rất nhiều những Phật tử, những tăng ni, bạn bè đồng học kể với cho chúng tôi những câu chuyện đó. Và ngay Sơn Đông này, các Phật tử, các cụ đi chùa vẫn kể với chúng tôi câu chuyện phá đình, phá chùa và quả báo như thế nào. Bao nhiêu năm đi lễ lạy sám hối thì mới đỡ dần và mới được như bây giờ. Và cái câu chuyện ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa và là Hà Nội bây giờ, ngày xưa chúng tôi về trong nom mà chủ trì cái chùa Ngọc Tân đó 12 năm. Các cụ kể rằng ở trong xã đó ngày xưa có 1, 2, 3, 4, 4 ngôi chùa, phá đi mất 2 ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa đầu làng là ngôi chùa to nhất bị phá. Cái ông xã đội trưởng là cái ông ấy phá chùa, mà ông ấy trước khi ông đập tượng Phật, ông bỏ tượng Phật xuống cái giếng làng. Ông còn xoa xoa đầu Phật, tức là cái tượng Phật Thích Ca Sơ Sinh ở trong Tài Kiều Long đó các vị. Ông thấy tượng Phật, tự nhiên tất cả các pho tượng Phật khác thì rất to lớn, tượng Phật này thì làm đứa trẻ. Tức là Phật Thích Ca Sơ Sinh, Phật Đản Sinh đó. Mà tay chỉ trời, tay chỉ đất, và Ngài đọc bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn đó các quý vị. Mà chúng ta tới đây làm lễ tắm Phật chính là làm lễ tắm Phật cái pho tượng đó đó. Cái tích đó đó các quý vị. Ông xã đội trưởng, các cụ kể là ông vào còn sờ sờ lên đầu Phật. Ông nói rằng tất cả các ông Phật ở trong chùa đều có tóc. Mà mình cái ông Phật này tại sao lại đầu chọc không mọc tóc? Thì ông ấy nói này, ô nhưng mà đầu chọc như thế này cho mát. Trời nắng nóng chang chang thế này, đầu chọc không có tóc là mát đấy chứ. Ước gì tôi thì cũng được đầu chọc như thế này để cho nó mát. Về ngay lập tức đến tối lại. Dân tình các cụ nói kể lại cho chúng tôi này. Ngay lập tức về đến tối mà cái ông ấy sốt sình sịch. Sốt đến nỗi thì ly bì mấy ngày mấy đêm. Thuốc thang không khỏi. Và tóc tự nhiên thì cứ rụng hết. Và kết quả thì mấy tuần liền ông ta không còn một sợi tóc ở trên đầu. Và khi sốt nhiều như vậy thì tóc rụng hết thì tự nhiên thì thần kinh không ổn định. Và ông ta thì bắt đầu cười cười nói đi lang thang, ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn. Người hàng xóm, vợ con người hàng xóm thì là bảo là vợ con của mình, vợ con của mình thì đánh đuổi ra khỏi nhà. Và cái kết bi thảm cuối cùng, không bao lâu sau thì vợ ông ấy chết. Còn hai đứa con trai, một đứa con trai thì bị cái xe cải tiến gì đè. Cái xe cải tiến ngày xưa đi chở vôi đấy các vị, ngày xưa đi chở vôi cho dân xây ấy, đi qua cái cầu ở giữa Yên Sở vào trong chùa Thầy đó, gọi là cầu sông Tích đó. Các cụ kể là cái xe bò nó kéo gạch đi chở vôi từ trong chùa Thầy về ngoài này thì lên cái dốc của cái cầu đó, lên cái dốc từ chùa Thầy ra Yên Sở, nó lên cái dốc hơi một tí. thấy con bò thì nó trượt chân, nó khuỵu xuống, thấy cái xe vôi ấy, nó mới trôi. Trôi thì cái đứa con trai lớn của ông ấy chạy sang đằng sau, lấy cục vôi xuống để vội vàng lấy cục vôi xuống để chèn bánh xe. Thì cái cục vôi chúng ta biết rồi, cục vôi là đá thì nó khỏe, nhưng mà vôi thì nó không khỏe nữa, vì nó rất là gì là bở rồi, nó nhìn cục thế thôi, nhưng mà chèn cái cảm cái xe vôi nặng hàng tấn như thế này không chịu được. Mà bò thì nó ngã khụy chân xuống rồi. Vì vậy vừa chèn xong một cái, em tưởng là được chèn xong một cái, con bò nó lại trượt chân, nó khụy nốt chân nữa, thế là nó tuột cái ách nó ra, tuột cái ách ở trên cổ con bò ra, nó đứt cái dây ách nó tuột ra, thì cả cái xe vôi nó tuột lại và nó đè cái ông con cả của cái ông xã đội trưởng ấy, và nó đè trúng đầu, đè cho trúng đầu, cái đè kiểu gì mà đè cho nát đầu ra, và cả cái xe vôi gì nó chùm lên người, nó nóng vậy. Đến khi nhìn cái thân thể, khi người dân người ta phát hiện ra đến cứu đến bới khỏi ra khỏi xe vôi thì người không còn nguyên vẹn nữa. Đấy là ông con cả. Ông con trai thứ hai thì đi làm thì bị sét đánh chết ở ngoài đồng. Mấy người cùng đi thì sét đánh xuống thì mình, ông con trai của cái ông xã đội trưởng ấy chết. Và khi năm tôi về nhận cái ngôi chùa Ngọc Tân năm 1997 đấy, thì các cụ mới nói rằng ông ấy cứ điên điên khùng khùng đi ở ngoài đường, lang thang, gặp gì ăn đấy. Có hai đứa con trai chết nghiệp hết như thế rồi. Trước đây thì ông đấy ốm rụng hết tóc, sau cái đợt mà xoa đầu tượng Phật và đem tượng Phật để vứt xuống dưới giếng làng đó. Đấy, các cụ không tin thì cứ về xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bây giờ sẽ được nghe câu chuyện. Đặc biệt các cụ già, các vãi các cụ già còn nhớ rõ như in câu chuyện này, vì nó cũng mới thôi mà. Các cụ mà 80-90 tuổi là các cụ được chứng kiến và biết, gần như biết hết cái việc đó. Là mấy Phật tử kể với tôi câu chuyện đó, và đặc biệt là bà vãi trưởng chùa Ngọc Tân ngày xưa kể với tôi câu chuyện này. Đó, chúng ta thấy nhân quả báo ứng, và rất 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 nhiều những câu chuyện phá đình phá chùa, khởi cái ác tâm đốt chùa hủy tượng, không có kết cục đẹp. Chưa thấy ai có kết cục đẹp cả các quý vị. Đó, cho nên khởi ác tâm mà làm gì, những việc ác như phá hủy tượng Phật, đốt chùa hủy tháp, xé kinh, đốt kinh của Phật, đốt tranh ảnh của Phật, vân vân. Tội đó chính là tội đồng với cái tội gọi là thứ tư trong tội ngũ nghịch này vậy. Làm thân Phật chảy máu, tức là làm thân Phật chảy máu ở cái thời mạt pháp này vậy. Cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận cái việc đó, chớ có khởi ác tâm. Còn kinh sách tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát mà hư hỏng mục nát thì nếu có điều kiện thì xây tháp để nhập tháp tượng Phật, mà không có thì cứ mang đến chùa để các quý thầy để vào một cái nơi đó, khi các thầy làm cái bể để cái đất sạch, các thầy coi như cho xuống cái bể đó, hoặc là cho vào trong cái bệ ban thờ, cái gầm ban thờ đó các quý, cái bệ ban thờ Tam Bảo hay nhà thờ Tổ vân vân đó này. Đặc biệt là để Tam Bảo, chùa Khai Nguyên này thì phải để vào Tam Bảo đấy chứ, để vào cái bệ Tam Bảo. Bao nhiêu cái tượng Phật cũ của ngôi chùa cũ nhỏ ngày xưa bằng đất đều hạ thổ vào đó. Đó, ngày xưa chưa có điều kiện để xây tháp cho nên đều hạ thổ vào đó. Đấy, còn bây giờ những cái tượng cũ thì cứ để nhon nhon lại đó, không dùng được. Các Phật tử nữa không thờ nữa, hoặc là tượng gãy, tượng hỏng rồi không thờ được nữa, hoặc tượng xấu quá không thờ được, cứ mang lên chùa, cứ thể để nhoan vào một cái chỗ nào đó để lúc nào thì đủ duyên có thể hoặc là xây tháp hoặc là hạ thổ vào cái nơi trang nghiêm mà không có người qua lại, bước dám đạp lên bên trên đấy, hoặc tranh ảnh mà cũ nát chúng ta có thể khởi cái tâm cung kính rồi, để chúng ta nhất tâm để tụng Bát Nhã và chúng ta khấn nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chứng minh hoan hỷ cho, và chúng ta thì làm lễ chúng ta hóa đi như hóa sớ được vậy. À, kể cả những cái bao hương vỏ hương chúng ta cũng cung kính, chúng ta thì làm như thế được vậy thì không phạm vào cái tội gọi là ngũ nghịch vậy. Đó. Đấy, tội thứ tư, tội thứ năm là gọi là chuyển pháp luân kinh, hay còn là phá pháp luân kinh, hay là chuyển pháp luân, không phải gọi là pháp chuyển pháp luân kinh mà chuyển pháp luân, gọi là phá pháp luân. Tội thứ năm gọi là phá pháp luân tăng, hay là chuyển pháp luân tăng, tức là trong kinh Đức Phật và chư tăng nói về sát sinh hại vật là việc ác, thì mình lại đi nói lại là bốn vị tỷ khiêu với nhau sống chung một trú xứ với nhau, cùng tu tập, cùng học giới, cùng thọ pháp, nói rằng việc sát sinh hại vật không phải là việc ác. Trong kinh Đức Phật nói là ăn thịt uống rượu là việc ác, nhưng giờ lại đi nói lại ăn thịt uống rượu không phải là việc ác, đó là việc bình thường Phật cho làm, vân vân chẳng hạn. Phật nói rằng sát đạo dâm vọng là việc ác, thì bốn vị tỷ khiêu sống chung với nhau lại đi nói ngược lại, sát đạo dâm vọng không phải là việc ác, việc đó thì là Phật cho làm, việc đó là đúng chính pháp, vân vân, nói ngược lại với giáo lý của Đức Phật, đó gọi là phá pháp luân tăng, hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng vậy. Đó thì chính là năm tội đại ác, gọi là ngũ nghịch, đại tội. Tội này thì gần như chắc chắn đều phải đọa A Tỳ địa ngục, chịu hết những tội khổ với A Tỳ địa ngục, thì lại lên 18 địa ngục lớn, cái tuần tự như vậy, hết địa ngục lớn là đến địa ngục nhỏ, xong rồi thì hết những địa ngục ấy rồi mới làm thân ngạ quỷ ra súc sinh mới ra gì, ra những con người nghèo khổ bần cùng, ti tiện ốm đau bệnh tật, vân vân vậy.